Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay thứ Sáu trong tuần thứ 12 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 3 đến câu 7. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: Ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trái tim là biểu tượng của tình yêu. Khi hai người yêu nhau, người ta thường nói trái tim họ đã thuộc về nhau. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, giáo hội mừng kính tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu dành trọn vẹn cho nhân loại, tựa như tình yêu của người mục tử hết mực yêu thương đàn chiên, cho dù có con chiên nào lạc mất. Thánh sử Luca cho thấy niềm vui của người mục tử như thế nào sau khi đã cất công đi tìm kiếm con chiên lạc đó. Người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lý do giáo hội ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo con người và ban cho con người làm chủ công trình sáng tạo. Khi con người mất tình nghĩa với Chúa vì bất phục tùng, Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng đã hứa sẽ cứu độ con người. Để thực hiện lời hứa ấy, người đã chọn dân Israel để yêu thương che chở họ và mặc khải chính người cho họ. Và đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con một đến để cứu độ con người. Thánh Gioan Tông Đồ đã miêu tả tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Người đã đến trần gian trong thân phận con người để chia sẻ kiếp người lầm than khốn khổ, để mặc khải cho loài người biết Thiên Chúa yêu thế gian. Người đã dùng chính cái chết trên thập giá để bày tỏ tình yêu đó. Trên thập giá, từ thánh tâm người, một dòng nước trường sinh tuôn trào cho muôn người được giải thoát. Đó là các bí tích mang lại ân sủng và ơn cứu độ cho con người. Từ nay, Thánh Tâm Chúa mở rộng để ban phát các ơn, lôi kéo mọi người lên với Chúa. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những con chiên lạc mất, những người bé mọn, ít người quan tâm đến, và niềm vui của Thiên Chúa là thế. Một khi con người biết ăn năn, sám hối trở về với tình yêu thương của Người. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Là những người gian nan vất vả trên đường đời, chúng ta tin tưởng chạy đến ẩn náu nơi Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Ở đó, chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng để tiếp tục bước đi trên con đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Ở đó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Cũng từ tình yêu đó, Chúa những hằng mong ước với mỗi người tín hữu cũng bày tỏ chính tình yêu thương ấy với anh chị em chung quanh, với những lời nói và hành động chân thành và cụ thể. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm chứng cho mọi người biết về một Thiên Chúa tình yêu cụ thể nơi Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến trao Thánh Tâm Ngài cho chúng con. Xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con thành trái tim biết yêu thương. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, đồng thời được ẩn náu bên Thánh Tâm Ngài mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Amen.
Giê-xu, chúng con tới đây sắp mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong muốn tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban phương cho Việt Nam thanh bình. Khánh tâm Giê-xu, từ bi vô mình, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Giê-xu, chúng con tới đây sắp mình uy quyền năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban phước cho Việt Nam thanh bình. Bao giờ chê chuối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất biển.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Sách mới giải thích tước hiệu của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cuốn sách Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng danh dự đầu tiên trong lịch sử, của tác giả Rosario Vitale vừa ra mắt. Đây là cuốn sách giải thích về tước hiệu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, là nghiên cứu của tác giả Vitale, suy tư về chiều sâu lịch sử và giáo luật trong chọn lựa của Đức Giáo Hoàng Benedicto. Tác giả Vitale đã lược lại những câu chuyện về sự tử nhiệm của các Đức Giáo Hoàng, so sánh hành động tử nhiệm của Đức Giáo Hoàng Celestino thứ 5 và của Đức Giáo Hoàng Ratzinger, và cuối cùng phân tích tình trạng hiện tại của Đức Nguyên Giáo Hoàng hiện đang sống trong tu viện Mater Ecclesia ở nội thành Vatican. Cuốn sách gồm 3 chương. Chương thứ nhất trình bày về việc từ bỏ ngai tòa Phêrô trong lịch sử. Chương thứ hai nhấn mạnh đến những điểm giống và khác nhau giữa việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Celestino thứ 5 và của Đức Benedicto thứ 16 vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Trong chương thứ ba, tác giả phân tích tình trạng theo giáo luật và tước hiệu của Đức Giáo Hoàng tử nhiệm. Phần giới thiệu của cuốn sách được viết bởi Valerio Gigliotti, giáo sư luật tại Đại học Torino. Trong phần mở đầu, việc từ chức của giáo hoàng, cai quản và phục vụ giáo hội, luật gia giới thiệu một số đề tài mà tác giả Vitale sẽ khai triển trong cuốn sách. Qua phần giới thiệu này, người đọc có thể thấy được khung cảnh của việc từ chức như được kể lại trong truyền thống, nhưng với điểm mới là mở ra sự gia tăng của triều kích thần bí trong sứ vụ Phêrô, đó là phục vụ dân chúa trong cầu nguyện và bác ái. Trong cuốn sách cũng có những bức tranh vẽ trên vải của họa sĩ Maurizio Blattotta. Bức tranh là sự tổng hợp khía cạnh riêng tư của Đức Giáo Hoàng Benedicto đang chơi đàn piano trong phòng của ngài, có hai chú mèo bên cạnh và một con bồ câu ngậm cành ô liu biểu tượng của hòa bình đang đậu trên cửa sổ. Cuốn sách của tác giả Vitale được viết để dành tặng cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người thợ đơn giản và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa, và cũng là sự tôn vinh của tác giả đối với vị giáo hoàng. Tin giáo hội tại Pháp. Thu nhập của giáo hội công giáo tại Pháp suy giảm. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018, số thu nhập của giáo hội công giáo tại Pháp liên tục giảm sút. Theo phúc trình của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm 25 tháng 6 vừa qua, trong năm 2016, Giáo hội Công giáo Pháp thu được 255 triệu euro và năm 2017, mức thu nhập này giảm khoảng 1 triệu. Mức thu nhập trong năm ngoái, năm 2018, giảm 4%. Cả con số các ân nhân đóng góp cho giáo hội tại Pháp cũng giảm 9%. Tuy nhiên, sự giảm sút này được bù đắp nhờ số đóng góp của các ân nhân gia tăng. Bình quân sự đóng góp này tăng 14% trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017. Theo phúc trình, vào đầu năm 2019 này, giáo hội công giáo tại Pháp có 107 giám mục đang hoạt động, 89 giám mục về hưu. Vào đầu năm 2018, giáo hội Pháp có 14.415 linh mục giáo phận và dòng. Trong năm 2019, có 126 tân linh mục một con số không thay đổi so với năm 2018. Trong phúc trình thường niên của Hội đồng Giám mục cũng nói đến cách hành xử của giáo hội tại Pháp đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Linh mục Olivier Ribado Duma, tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, viết trong phần xã luận rằng: "Sự quyết tâm của chúng tôi bài trừ tai ương này đi song đôi với ước muốn chào đón và đồng hành với các nạn nhân." Công việc này chưa chấm dứt. Hội đồng Giám mục Pháp đã thành lập một ủy ban độc lập để cứu xét và làm sáng tỏ những vụ lạm dụng. Các giám mục đã bổ nhiệm ông Jean-Marc Sauvé, cựu phó chủ tịch tòa án tối cao về hành chánh tại Pháp, làm chủ tịch của ủy ban này. Tin giáo phận Bùi Chu. Kết thúc khóa kỹ năng sống 2019. Khóa học kỹ năng sống hè 2019 do Đại chủng điện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu tổ chức đã khép lại với thánh lễ tạ ơn vào lúc 9:30 Chủ nhật ngày 23 tháng 6 vừa qua. Cha Phó Giám đốc Đại chủng điện Đa Minh Trần Ngọc Đăng chủ tế và giảng lễ. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha trưởng ban tổ chức Du Xe Vũ Đình Lâm, quý thầy đồng hành, tất cả học viên tham gia khóa học và đông đảo quý phụ huynh. Trước thánh lễ là phần tổng kết các nội dung thi đua, vệ sinh phòng ốc, thi đấu thể thao, thi giáo lý và kinh thánh, trò chơi lớn, và trao giải thưởng cho các tổ. Sau đó, các học viên có thời gian để ghi lại những cảm nhận của mình về khóa học, cũng như nói lên sự quyết tâm áp dụng những kỹ năng khi trở về gia đình. Những cảm nhận này của các học viên sẽ được ban tổ chức gửi tới quý phụ huynh của từng em. Ngày lễ tạ ơn này thật đặc biệt vì trùng đúng ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô, quan thầy của thiếu nhi thánh thể. Giảng trong thánh lễ với hình thức đối thoại, từ hình ảnh sự hy sinh của người cha người mẹ vất vả chăm lo cho con cái, cha phó giám đốc dẫn dắt các học viên đến sự hiến mình cao cả của Đức Kitô khi trở nên của ăn nuôi sống nhân loại. Cha cũng mời gọi các học viên luôn biết sống tâm tình yêu thương và biết ơn cha mẹ cũng như những người đã làm ơn giúp đỡ mình. Trước khi kết thúc thánh lễ, một em đại diện cho các học viên tham gia khóa học nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cũng như bày tỏ tấm lòng biết ơn của các em tới Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, quý cha, quý thầy, quý dì và cha mẹ. Các em cũng thể hiện lời hứa khi trở về gia đình sẽ cố gắng áp dụng những kỹ năng đã được học biết trong khóa học này vào cuộc sống. Trước đó, vào sáng thứ Bảy 22 tháng 6, các học viên hân hoan chào đón Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận tới thăm khóa học. Vị cha chung của giáo phận nhắn nhủ các học viên rằng, cha mẹ đã phải vất vả đăng ký cho các em tham gia, nên khi chia tay nhau và rời khỏi môi trường này trở về gia đình, các em cần cố gắng đem ra áp dụng thực hành những kỹ năng đã được học hỏi. Được biết, khóa học kỹ năng sống do Đại chủng điện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu tổ chức với đối tượng là các em học sinh nam trong độ tuổi từ 13 đến 15 đang theo học các lớp giáo lý tại các giáo xứ, nhằm trang bị cho các em những kỹ năng căn bản trong cuộc sống và học tập. Trong suốt thời gian diễn ra khóa học, các học viên được quý cha, quý thầy hướng dẫn thực hành các đức tính nhân bản như trung thực, chăm chỉ học tập, tự lập, v.v. Trong tương quan với người khác, các học viên được học hỏi các kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về người khác, kỹ năng kiềm chế cảm xúc, sống đạo hiếu, cũng như giá trị của tình bạn trong cuộc sống. Một nội dung rất được chú ý trong khóa học đó là việc thực hành các kỹ năng căn bản nhất trong cuộc sống, như kỹ năng dọn phòng riêng, kỹ năng sắp xếp đồ dùng cá nhân, kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng chia sẻ về bản thân, về gia đình, kỹ năng đọc và viết, v.v. Cũng trong khóa học, các học viên được học hỏi các kiến thức kinh thánh và giáo lý qua các giờ chia sẻ lời Chúa theo tổ, cũng như tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Tabor. Song song đó, quý cha quý thầy cũng hướng dẫn các học viên về ý thức tham dự phụng vụ cũng như tạo dựng nơi các em lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua các giờ trầu, lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc lần chuỗi mần cội. Các học viên cũng được mời gọi xin năng rước mình máu Thánh Chúa nhờ việc đến với tòa giải tội và sốt sắng tham dự thánh lễ. Mặc dù thời gian khóa học diễn ra chỉ một tuần, nhưng các học viên đã được học hỏi những kỹ năng cần thiết và hữu ích cho việc học tập và cho cuộc sống. Đây cũng là thao thức với thế hệ trẻ của quý cha quý thầy khi tổ chức khóa học. Tin Sri Lanka. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Colombo cho biết, có 176 trẻ em mất cha mẹ sau vụ khủng bố Chủ nhật Phục sinh ở Sri Lanka. Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Colombo, Sri Lanka, đã cho biết, sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh vừa qua ở Sri Lanka, có 176 trẻ em đã bị mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Còn nhớ, hôm Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, 7 vụ nổ bom tự sát đã đồng loạt xảy ra tại 3 nhà thờ và các khách sạn hạng sang ở Sri Lanka. Có hơn 500 người bị thương và 258 người bị thiệt mạng. Đức Hồng Y Ranjit đã chia sẻ với phóng viên báo Daily Mirror tại Roma rằng giáo hội đang giúp cho các em phục hồi và trở lại với đời sống bình thường. Đức Hồng Y nói rằng giáo hội không tập trung vào việc tái thiết các nhà thờ bị hư nát vì các vụ nổ vì chính quyền đảm nhận công việc này. Chính quyền Sri Lanka đã tuyên bố rằng mọi nhà thờ bị thiệt hại sẽ hoàn toàn được chính quyền sửa chữa. Trong chuyến viếng thăm Roma vừa qua, Đức Hồng Y Ranjit cũng đã yết kiến Đức Thánh Cha Francisco và thuật lại cho Đức Thánh Cha về những điều đã xảy ra và những điều giáo hội đang làm để xây dựng lại cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng vì thảm kịch này. Tin giáo hội tại Venezuela. Giáo hội tại Venezuela lên tiếng báo động về nạn buôn người đang gia tăng tại Venezuela. Phần lớn những người bị mất tích trong tệ nạn nói trên là phụ nữ. Họ tiếp xúc với những người lạ và được giới thiệu đi làm việc nơi có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng khi rời khỏi gia đình, họ mất tích. Trước tình trạng nạn buôn người gia tăng, đặc biệt đối với các phụ nữ trẻ, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức cha Roberto Luque, nguyên tổng giám mục của Coro, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Venezuela, đã ra một thông cáo cùng với chữ ký của cha Saul Ron Braas, tổng đại diện của ủy ban. Nội dung thông cáo ghi rằng Ủy ban Công lý Hòa bình và Caritas thúc giục các cơ quan công quyền quốc gia điều tra, truy tố và kết án những người liên quan đến tội buôn người để đảm bảo cho gia đình của các nạn nhân có thể tiếp cận trực tiếp các cơ quan an ninh nhà nước và các cơ quan tư pháp mà không gặp cản trở, để họ có thể nộp đơn kiện và tìm thấy công lý mà không bị trì hoãn, theo đòi hỏi của Hiến pháp và các công cụ bảo vệ nhân quyền quốc tế khác nhau, được ký kết và phê chuẩn bởi Cộng hòa Bolivar Venezuela. Trong cuộc gặp gỡ với người thân của 28 người mất tích ở Guria, thuộc bang Sucre, khi họ đang đi thuyền trên đảo Trinidad và Tobago, rời bến ngày 23 tháng 4 vừa qua, những người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình xác định rằng phần lớn những người mất tích lần này là phụ nữ. Họ được liên lạc và được giới thiệu đi làm việc nơi có điều kiện sống tốt hơn. Hồi tháng 5 vừa qua, một chiếc thuyền khác cũng đã mất tích với số người khá đông như trên. Các thành viên của gia đình kêu cứu, mặc dù họ được thông báo rằng người thân của họ, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã chết trong vụ đắm tàu, nhưng các thi thể vẫn chưa được tìm thấy và những người hữu trách trong cuộc điều tra đã không phản ứng kịp thời. Ủy ban quan sát lo ngại rằng sự gia tăng các thảm kịch này không chỉ ở khu vực phía đông đất nước mà còn ở các khu vực biên giới của Falcon, Brazil và Colombia, nơi những nhóm tội phạm này gây nguy hiểm đến tính mạng, thể chất và phẩm giá của phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ và vị thành niên, gây ra lo lắng và ngay cả tuyệt vọng cho các gia đình của họ, đặc biệt là cho các trẻ em còn ở lại trong tình trạng bị bỏ rơi. Ủy ban Công lý Hòa bình và Caritas nhắc lại trong kết luận của thông cáo rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp này và đi cùng với các thành viên gia đình của họ để tìm ra công lý, các thông tin và làm rõ các vấn đề.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Các bạn hãy xem Chúa Giêsu như người hạnh phúc tràn ngập niềm vui. Hãy vui mừng với người như với một người bạn đã chiến thắng. Người ta đã giết chết người, đấng thánh, đấng duy nhất công chính, đấng vô tội. Nhưng cuối cùng, người đã chiến thắng. Cả ác không có lời cuối cùng. Nó cũng sẽ không có lời cuối cùng trong cuộc đời của các bạn, vì các bạn có một người bạn yêu các bạn và muốn chiến thắng trong các bạn. Đấng cứu rỗi của các bạn đang sống. Bởi vì người sống, nên không thể nghi ngờ gì là lòng tốt sẽ chiếm ưu thế trong cuộc sống của các bạn, và mọi cuộc đấu tranh của các bạn sẽ được chứng minh là có giá trị. Nếu đúng như thế, thì chúng ta nên ngưng việc phàn nàn và nhìn về tương lai, vì với người, điều này luôn luôn khả hữu. Đó là điều chắc chắn chúng ta có. Chúa Giêsu đang sống mãi mãi. Nếu chúng ta bám chặt lấy người, chúng ta sẽ có sự sống và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa của cái chết và bạo lực có thể tấn công chúng ta trong cuộc sống. Mọi giải pháp khác đều chứng tỏ không thỏa đáng và chỉ tạm thời. Nó có thể hữu ích trong một thời gian, nhưng một lần nữa, chúng ta sẽ thấy mình bị phơi bày và bị bỏ rơi trước những cơn giông bão của cuộc sống. Mặt khác, với Chúa Giêsu, cá tính của chúng ta cảm nghiệm một sự an toàn bắt nguồn vững chắc và bền bỉ. Thánh Phaolô nói rằng ngài muốn trở thành một với Chúa Kitô để có thể biết người và sức mạnh của sự phục sinh của người. Sức mạnh đó cũng sẽ liên tục được mặc khải trong cuộc sống của các bạn vì người đến để ban cho các bạn sự sống và sự sống dư thừa. Nếu trong tâm hồn các bạn có thể học cách đánh giá cao vẻ đẹp của sứ điệp này, nếu các bạn sẵn lòng gặp Chúa, nếu các bạn sẵn lòng để người yêu các bạn và cứu các bạn, nếu các bạn có thể kết bạn với người và bắt đầu nói chuyện với người Chúa Kitô hàng sống về những thực tại của cuộc đời các bạn, thì các bạn sẽ có một cảm nghiệm sâu sắc có khả năng nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của các bạn. Các bạn cũng sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm đó với những người trẻ tuổi khác, vì là một Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một người, mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát. Thần trí ban sự sống. Trong ba sự thật này, Thiên Chúa yêu các bạn. Chúa Kitô là đấng cứu rỗi của các bạn, người đang sống. Chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu. Bất cứ Chúa Cha và Chúa Con ở đâu, cũng có Chúa Thánh Thần ở đó. Người là người lặng lẽ mở các cõi lòng để tiếp nhận sứ điệp đó. Người tiếp tục duy trì sống động niềm hy vọng cứu rỗi của chúng ta. Và người sẽ giúp các bạn lớn lên trong niềm vui nếu các bạn cởi mở với việc làm của người. Chúa Thánh Thần tràn đầy trái tim Chúa Kitô phục sinh, mà sau đó tràn qua cuộc sống của các bạn. Khi các bạn nhận được Chúa Thánh Thần, người sẽ kéo các bạn sâu hơn vào trái tim của Chúa Kitô, để các bạn có thể lớn lên trong tình yêu, cuộc sống và quyền năng của người. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày giúp các bạn trải nghiệm như mới sứ điệp tuyệt vời. Tại sao không? Các bạn không có gì để mất và người có thể thay đổi cuộc sống của các bạn, lấp đầy nó bằng ánh sáng và dẫn nó theo đường tốt hơn. Người không lấy gì khỏi các bạn, nhưng thay vào đó, giúp các bạn tìm thấy mọi điều các bạn cần mà theo cách tốt nhất có thể. Các bạn có cần tình yêu không? Các bạn sẽ không tìm thấy nó trong sự phóng đãng, sử dụng người khác hoặc cố gắng chiếm hữu hay thống trị. Các bạn sẽ tìm thấy nó một cách sẽ làm cho các bạn thực sự hạnh phúc. Các bạn đang tìm kiếm cảm xúc mạnh mẽ phải không? Các bạn sẽ không cảm nghiệm chúng bằng cách tích lũy các vật chất, tiêu tiền, tuyệt vọng chạy theo sau những điều thuộc thế gian này. Chúng sẽ đến, nhưng một cách đẹp đẽ và ý nghĩa hơn nhiều nếu các bạn để cho mình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Các bạn đang tìm kiếm đam mê? Như bài thơ hay kia từng nói, hãy chi tình hay hãy để mình được yêu, vì không có gì thực tế hơn là tìm thấy Thiên Chúa, hơn là yêu một cách tuyệt đối và dứt khoát. Những gì các bạn đang yêu, những gì chiếm hữu trí tưởng tượng của các bạn sẽ ảnh hưởng đến mọi sự. Nó sẽ quyết định những gì sẽ đưa các bạn ra khỏi giường vào buổi sáng, những gì các bạn làm vào buổi tối của các bạn, cách các bạn sống cuối tuần. Những gì các bạn đọc, những người các bạn biết, những gì làm tan nát trái tim của các bạn, và những gì làm các bạn ngạc nhiên và biết ơn. Suy tình ở lại trong tình yêu, và nó sẽ quyết định mọi sự. Tình yêu dành cho Thiên Chúa này, một tình yêu có thể tiếp cận mọi thứ trong cuộc sống một cách đam mê, có thể có là nhờ Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta. Nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Người là nguồn của tuổi trẻ ở lúc đẹp nhất của nó, vì những người tín thác vào Chúa như cây trồng bên dòng nước đâm rễ sâu vào mặt suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Trong khi thanh niên mệt mỏi và nhọc nhằn, thì những người chờ đợi Chúa, những người cậy trông Chúa sẽ được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mệt mỏi, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Chương 5. Các nẻo đường của tuổi trẻ. Sống những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta trong ánh sáng biến đổi của tin mừng, có ý nghĩa gì? Chúng ta cần nêu lên câu hỏi này, vì tuổi trẻ vốn không phải chỉ là một nguồn tự hào, mà là một hồng phúc của Thiên Chúa. Trẻ trung là một ơn thánh, một chúc phúc. Đó là một hồng phúc mà chúng ta có thể phung phí một cách vô nghĩa, hoặc tiếp nhận với lòng biết ơn và sống hết mình. Thiên Chúa là người ban tuổi trẻ và người đang làm việc trong cuộc đời của mỗi người trẻ. Tuổi trẻ là thời gian được chúc phúc đối với giới trẻ và là ơn thánh đối với giáo hội và thế giới. Nó là niềm vui, một bài ca hy vọng mà một chúc phúc. Tận dụng tối đa những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta, đòi hỏi phải xem mùa này của cuộc đời là đáng giá ngay trong nó, và không chỉ đơn giản là một khúc dạo đầu ngắn ngủi bước vào tuổi trưởng thành. Thời của những giấc mơ và quyết định. Thời Chúa Giê-xu, việc chuyển tiếp từ thời thơ ấu là một bước quan trọng trong đời, một bước được cử hành hân hoan. Khi Chúa Giê-xu hồi phục sự sống cho con gái một người kia, đầu tiên người gọi em là đứa bé, nhưng sau đó gọi em là một thiếu nữ. Khi người nói với em, Talitha cum, hỡi thiếu nữ, hãy trỗi dậy, người làm em nhận trách nhiệm nhiều hơn với cuộc sống của em, mở ra trước em cánh cửa để bước vào tuổi trẻ. Tuổi trẻ như một giai đoạn phát triển nhân cách, được đánh dấu bằng các giấc mơ đang dần dần thăng tiến, bằng các mối liên hệ ngày càng trở nên nhất quán và cân bằng hơn, bằng các dò dẫm và thử nghiệm, bằng các lựa chọn đang dần dần xây dựng một dự án sống. Vào thời kỳ sống này, người trẻ được kêu gọi tiến lên phía trước, không cắt đứt khỏi gốc rễ, xây dựng quyền tự lập của họ, nhưng không phải trong sự cô độc. Tình yêu Thiên Chúa và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô hằng sống không kìm hãm chúng ta khỏi mơ mộng. Chúng không yêu cầu chúng ta thu hẹp các chân trời của chúng ta. Trái lại, tình yêu đó nâng cao chúng ta, khuyến khích chúng ta và gợi hứng cho chúng ta bước vào một cuộc sống tốt và đẹp hơn. Phần lớn các hoài mong hiện diện trong trái tim người trẻ có thể được tóm tắt trong hạ từ bồn chồn. Như Thánh Phaolô Đệ Lục đã nói, Trong sự bất mãn mà các bạn thường thấy, có một tia sáng hiện diện. Sự bất mãn bồn chồn kết hợp với sự vui tươi hớn hở trước việc mở ra những chân trời mới, tạo ra một sự táo bạo dẫn các bạn đứng lên và đảm nhận trách nhiệm đối với sứ mệnh. Sự bồn chồn lành mạnh đầy tính đặc trưng của tuổi trẻ này tiếp tục hiện diện trong mọi trái tim, vẫn giữ cho mình trẻ trung, cởi mở và quảng đại. Bình an nội tâm thực sự cùng hiện diện với sự bồn chồn sâu sắc đó, như Thánh Augustino đã nói, lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con cho chính Chúa, và trái tim chúng con bồn chồn cho đến khi chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa. Cách đây không lâu, một người bạn đã hỏi tôi xem tôi thấy gì nơi một người trẻ. Câu trả lời của tôi là, tôi thấy một người đang đi tìm đường đi của riêng mình, muốn bay bằng hai chân, đối đầu với thế giới, và nhìn về phía chân trời với đôi mắt tràn đầy tương lai, tràn đầy hy vọng cũng như ảo ảnh. Người trẻ đứng bằng hai chân như người lớn, nhưng không giống như người lớn với hai chân song song. Người trẻ luôn có một chân hướng về phía trước, sẵn sàng lên đường, phóng về phía trước, luôn luôn chạy đua về phía trước. Nói với người trẻ là nói về lời hứa và nói về niềm vui. Người trẻ có rất nhiều sức mạnh, họ có thể nhìn về phía trước với lòng đầy hy vọng. Một người trẻ là một lời hứa của cuộc sống, ngụ hàm một mức độ ngoan cường nào đó. Họ đủ dại dột để đánh lừa bản thân và đủ kiên cường để vực dậy từ sự tự đánh lừa đó. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về việc Thiên Chúa sáng tạo nên con người là nam và nữ. Giới tính nam và nữ là điểm xuất phát để mỗi bên đạt tới sung mãn trong việc gặp gỡ người khác giới với mình. Cũng chính nhờ sự khác biệt nam nữ này, mỗi giới biểu lộ những phương diện khác nhau về sự hoàn hảo của Thiên Chúa. Cũng trong bài tuần trước, chúng ta đã bắt đầu nói tới mầu nhiệm tội lỗi và đau khổ. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về tội lỗi, vốn là nguồn gốc của đau khổ. Một trong những câu hỏi mà nhiều người vẫn thường đặt ra đó là, tội là gì? Nếu trả lời một cách ngắn gọn, thì tội là hoàn toàn từ bỏ Thiên Chúa, từ chối không đón nhận tình yêu Thiên Chúa, và khinh thường không giữ giới răn của Thiên Chúa. Nói rộng ra, tội còn hơn là một sự lầm lỡ hay thiếu sót, cũng không chỉ đơn giản là một sự yếu đuối nào đó. Thực ra, mọi từ chối hoặc phá hủy một điều tốt để chọn điều xấu, đều là hành vi từ chối Thiên Chúa, đấng là nguồn mọi sự tốt lành. Nhìn một cách sâu xa hơn, tội chính là từ chối hay xa lìa Thiên Chúa, nguồn của sự thật và sự sống. Vì thế, nếu chúng ta hiểu chết nghĩa là không còn sống, thì chết chính là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Chỉ nhờ Chúa Giêsu Kitô, ta mới hiểu được kích thước không thể đo lường được của tội, và cũng chính người mặc khải cho chúng ta, vì muốn liên đới với loài người đã phạm tội, người đã sẵn sàng chịu đau khổ, vốn là các hậu quả của tội, để đem lại ơn giải thoát cho nhân loại. Đó là tất cả ý nghĩa của công trình cứu độ. Đó cũng chính là lý do mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã nói, ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Một văn sĩ người Pháp là Léon Blois đã nói về tội như thế này. Điều xấu không hẳn là phạm tội ác,
mà là không làm những điều tốt mà mình có thể làm. Tội bỏ không làm điều tốt chính là tội không yêu mến, và thường chẳng mấy ai xưng thú loại tội này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn nghe nói về tội tổ tông truyền. Vậy, tội tổ tông truyền là gì? Theo nghĩa hẹp, thì tội là một lỗi liên can đến trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Khi nói tội tổ tông truyền, chúng ta không có ý nói đến tội cá nhân, nhưng muốn nói đến thứ tội mà tổ tông loài người đã phạm khi phá vỡ mối hiệp thông thân tình với Thiên Chúa và truyền lại tội đó cho tất cả loài người. Vậy, tội tổ tông do Adam và Eva có liên hệ gì với chúng ta? Làm sao tội đó có thể truyền lại cho nhân loại? Có thể nói, tội tổ tông chính là tình trạng thê thảm của nhân loại, là hậu quả của tội do tổ tông loài người đã phạm. Vì vậy, mỗi người chúng ta khi vừa sinh ra thì đã vướng vào tình trạng bi thảm này, dù họ chưa hề phạm một tội cá nhân nào. Việc truyền lại tội này gọi là một mầu nhiệm, mà lý trí tự nhiên chúng ta không thể nào hiểu trọn vẹn được. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về tội nguyên tổ rằng, từ cuộc sa ngã của Adam và Eva, mọi người chúng ta đều mang trong mình nọc độc của lối suy nghĩ kiêu căng, như được minh họa trong sách Sáng Thế. Con người không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Do lời lẽ của ma quỷ dụ dỗ, họ nuôi trong mình mối nghi ngờ rằng Thiên Chúa là người độc đoán, chuyên quyền, muốn hạn chế tự do của họ, và họ sẽ chỉ được hạnh phúc thực sự khi loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Do đó, con người không muốn đón nhận sự hiện hữu và đời sống sung mãn của mình từ Thiên Chúa. Khi hành động như vậy, họ tin vào sự dối trá hơn là sự thật, và như thế, họ nhận chìm đời sống mình vào hư không và vào cái chết. Vậy, nếu nhân loại bị vướng vào khổ lụy của tội nguyên tổ, thì họ có bị bó buộc phải phạm tội cá nhân hay không? Câu trả lời là không. Dù con người bị tổn thương nặng bởi tội tổ tông, do đó có khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi, nhưng họ không hoàn toàn bị bó buộc phải phạm tội khác. Trái lại, với sự trợ giúp của ơn Chúa, họ có thể làm nhiều điều tốt. Vì thực tế, con người ta vẫn hoàn toàn có tự do để làm điều tốt hay điều xấu, để chọn vâng phục Thiên Chúa hay phủ nhận chính Ngài. Không khi nào họ bị bó buộc phải phạm tội. Nhưng thực ra, con người vẫn liên tục phạm tội vì sự yếu đuối của họ, hoặc vì thiếu hiểu biết nên dễ dàng xa trước cám dỗ. Vậy làm sao Thiên Chúa có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi? Hay nói cách khác, Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ như thế nào? Phải khẳng định rằng, vì yêu thương con người, nên Thiên Chúa không nỡ đành nhìn con người dần dần tự hủy hoại chính mình và cả những gì chung quanh mình. Trái lại, Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu thế, là Đấng chuộc tội nhân loại, người đã cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi. Từ kinh nghiệm tội lỗi của nhân loại, họ dễ dàng kết luận rằng không ai có thể cứu giúp họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô khẳng định rằng ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng của Thiên Chúa càng chứa chan. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng nó cũng chính là cơ hội để Thiên Chúa liên đới với con người một cách kỳ diệu. Vì thế, khi chiêm ngắm về mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu, Thánh Augustino đã thốt lên: "Ôi tội hồng phúc, tội đã đem lại cho chúng ta Đấng cứu độ." Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu đã nói một cách bóng bẩy về việc Ngài xóa tội nhân loại bằng chính cuộc thương khó của người rằng: "Khi nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên với ta." quý vị và các bạn thân mến. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu một cách tổng quát về tội. Tội là chối bỏ không đón nhận tình yêu Thiên Chúa và khinh thường không giữ giới răn của Thiên Chúa. Chúng ta cũng nói về tội nguyên tổ và việc nhân loại bị vướng vào tình trạng thê thảm do tội tổ tông loài người gây nên. Cũng chính vì nhân loại chìm trong bóng tối của tội, nên Thiên Chúa đã sai con một của Ngài, là Đấng Cứu Thế, đến cứu trần gian khỏi tội lỗi, kéo con người ra khỏi vòng luẩn quẩn của đau khổ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ lại bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Hoa trái của lễ hiện xuống, đó là nhiều người cảm thấy tâm hồn họ được đánh động bởi tin vui Kerygma về ơn cứu độ trong Chúa Kitô, và họ tự nguyện gắn bó với Người bằng sự hoán cải, lãnh nhận phép rửa tội nhân danh Người và đón nhận món quà của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giáo lý với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 26 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 6 là buổi cuối cùng trước khi Đức Thánh Cha sẽ ngưng các hoạt động chính thức trong tháng 7 và sẽ bắt đầu lại vào tháng 8. Trước khi tiến ra quảng trường gặp gỡ các tín hữu, Đức Thánh Cha đã đến Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 để chào thăm và ban phép lành cho một số bệnh nhân tại đây. Các bệnh nhân này không thể tham dự buổi tiếp kiến ở quảng trường vì thời tiết quá nóng. Họ đã tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha qua các màn ảnh lớn. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày về đời sống của cộng đoàn tín hữu sơ khai, tràn đầy tình yêu Chúa và chan hòa tình yêu tha nhân. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn sách Công vụ Tông đồ chương 2, câu 42 và câu 44 đến câu 45. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp nhất với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Phục vụ của cộng đoàn chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và anh chị em. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hoa trái của lễ hiện xuống, sự tuôn tràn mạnh mẽ của thần khí Thiên Chúa trên cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, đó là nhiều người cảm thấy tâm hồn họ được đánh động bởi tin vui Kerygma về ơn cứu độ trong Chúa Kitô, và họ tự nguyện gắn bó với Người bằng sự hoán cải, lãnh nhận phép rửa tội nhân danh Người và đón nhận món quà của Chúa Thánh Thần. Khoảng 3.000 người trở thành thành viên của tình huynh đệ đó. Tình huynh đệ đó là môi trường sống của các tín hữu và là men nồng thúc đẩy công việc truyền giáo của giáo hội. Đức tin nồng nhiệt của những anh chị em trong Chúa Kitô này làm cho cuộc sống của họ trở thành sân khấu nơi các hoạt động của Chúa được thể hiện qua các phép lạ và dấu chỉ mà các tông đồ thực hiện. Điều phi thường trở thành bình thường và cuộc sống hàng ngày trở thành không gian để Chúa Kitô hàng sống tỏ mình ra. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tường thuật của Thánh sử Luca cho thấy Giáo hội tại Jerusalem là mô thức của mọi cộng đồng Kitô giáo, là biểu tượng của tình huynh đệ hấp dẫn, điều không được thần thoại hóa, nhưng cũng không được giảm thiểu. Tường thuật của sách Công vụ cho phép chúng ta nhìn vào các bức tường của căn nhà, nơi các Kitô hữu đầu tiên tụ họp như một gia đình của Thiên Chúa. Đó là không gian của Koinonia, nghĩa là của sự hiệp thông tình yêu giữa anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta có thể thấy rằng họ sống cách rất cụ thể. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp nhất với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu lên bốn yếu tố của một Kitô hữu tốt lành. Đức Thánh Cha nói, các Kitô hữu chăm chỉ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Họ thực hành rất tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân, cũng như thông qua sự hiệp thông về các giá trị tinh thần và vật chất. Họ tưởng niệm Chúa qua việc bẻ bánh, nghĩa là bí tích thánh thể, và họ đối thoại với Chúa trong cầu nguyện. Đây là các thái độ của Kitô hữu. Tôi muốn nhắc lại, họ chuyên cần lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Thứ hai, họ thực hành chu đáo các mối tương quan giữa các cá nhân, cả qua việc hiệp thông về những tài sản thiêng liêng và vật chất. Thứ ba, họ tưởng niệm Chúa qua việc bẻ bánh, nghĩa là thánh thể. Thứ bốn, họ trò chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đây là bốn yếu tố của một Kitô hữu tốt lành. Rồi Đức Thánh Cha nhận định rằng, không giống như xã hội loài người, nơi người ta có xu hướng kiếm lợi ích của riêng mình, bất kể hoặc thậm chí với giá của người khác. Cộng đồng tín hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để thúc đẩy sự chia sẻ và đoàn kết. Không có chỗ cho sự ích kỷ trong tâm hồn của một Kitô hữu. Nếu tâm hồn bạn ích kỷ, thì bạn không phải là Kitô hữu. Bạn là người theo tính thế gian, người chỉ tìm lợi ích cho mình. Và Thánh Luca nói với chúng ta rằng, các tín hữu ở cùng với nhau, nghĩa là sự gần gũi và hiệp nhất là cách sống của Kitô hữu. Gần gũi, quan tâm cho nhau, không nói xấu nhau, nhưng để giúp đỡ, để đến gần nhau. Do đó, ân sủng của bí tích rửa tội cho thấy mối liên kết mật thiết giữa các anh chị em trong Chúa Kitô, những người được mời gọi, chia sẻ, đồng hóa mình với người khác và chia theo nhu cầu của mỗi người. Nghĩa là sự quảng đại, từ thiện bác ái, quan tâm cho người khác, thăm viếng bệnh nhân, những người thiếu thốn, những người cần được an ủi. Và tình huynh đệ này, với lựa chọn con đường hiệp thông và quan tâm đến người túng thiếu, chính là giáo hội. Tình huynh đệ này là giáo hội, có thể sống một cuộc sống phục vụ đích thực và thật sự. Thánh Luca nói, họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Cuối cùng, tường thuật của sách Công vụ nhắc chúng ta rằng, Chúa bảo đảm sự phát triển của cộng đoàn. Niềm tin chắc chắn của các Kitô hữu và giao ước đích thực với Thiên Chúa và với anh chị em trở nên một sức mạnh cuốn hút. Nó hấp dẫn và chinh phục nhiều người. Một nguyên tắc mà nhờ đó cộng đồng các tín hữu của mọi thời đại sống động. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi chúng ta có thể đón tiếp và thực hành cuộc sống mới, các hoạt động liên đới và hiệp thông, nơi mà phục vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, trở thành sự hiệp thông với anh chị em của chúng ta, nơi cánh cửa mở ra và dẫn đến thành Jerusalem Thiên Quốc. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tu,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
et terium nostrum in nomine Domini,
difecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư 26 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thịnh thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim tình yêu đớn đau ôi thật nhiều, người ơi không thấy sao? Tình yêu nay đã mang thân đoạn trường về đây nơi nào tội như máu đào. Trái tim tình yêu đã kia sau nỡ còn tơ vương, để chứng minh tình yêu người chấp nhân chết nhục trên ngọn đồi cô liêu. Ngọn sáo đâm vào tim làm máu phun nước chảy, ôi tình người bao la. Trái tim tình yêu đã bao nhiêu lần rồi mời ta trao trái tim, mời ta mau đón ta bao lần rồi vì ai không lắng nghe mặc nhân ân tình. Trái tim tình yêu vỡ buồn theo sóng đời u mê, để chứng minh tình yêu người chấp nhân chết nhục trên ngọn đồi cô liêu. Ngọn sáo đâm vào tim làm máu phun nước chảy, ôi tình người bao la.
Trong lần thị kiến thứ tư vào tháng 6 năm 1675, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Margarita và nói về đại lễ kính thánh tâm như sau: Hãy nhìn thánh tâm ta. Thánh tâm đã rất yêu thương nhân loại, nhưng điều mà ta nhận được hầu hết chỉ là sự vô ơn, những sự bất kính và những điều phạm thánh, sự nguội lạnh và sự khinh rẻ mà con người đã dành cho ta trong bí tích tình yêu này. Người ta nên rước lễ trong ngày đó và thực hiện cho ta một sự khôi phục danh dự bằng lời cầu xin ơn tha thứ cách long trọng, để đền thay cho những điều sỉ nhục mà họ xúc phạm đến ta. Có lẽ vì đó mà lời kinh đền tạ trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu ra đời với ghi chú: Kinh này đọc trong ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Hôm nay lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu nguyện qua lời kinh đền tạ trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu. Mở đầu lời kinh là tâm tình cảm nghiệm về tình yêu vô bờ của Chúa và thái độ của những người con thảo là thờ phượng cung kính, tha thiết cầu xin, mong bù lại những thiếu sót xúc phạm đến trái tim nhân lành của Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc lại còn khinh dè. Này chúng con sắp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy. Tâm tình thứ hai của lời kinh, đó là tâm tình xin lỗi. Chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những ai lạc ra đường lành, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chăn chiên dẫn đường chính thật, hoặc khinh dè những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. Quả vậy, trong tình yêu, những lời yêu thương và xin lỗi chân thành là dấu hiệu của tình yêu thắm thiết. Lời kinh dạy chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa về những lỗi lầm chung và cả những lỗi riêng đã làm cho thánh tâm yêu thương của Chúa phải muộn phiền. Chúng con dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục phỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dè cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung cho các tín hữu chẳng vâng phục lời hội thánh Chúa truyền dạy. Lời kinh còn nói lên khát vọng dạt dào là tâm tình trông cậy vào công nghiệp yêu thương vô giá mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Lời kinh còn nhắc nhớ chúng ta về sự trợ giúp của Đức Mẹ, các thánh và các anh chị em lành thánh ra đi trước chúng ta. Ôi, trong trái tim Chúa, chúng ta được hiệp nhất nên một. Ước gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội, thừa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà nay còn dâng trên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. Cũng trong tình yêu thương tha thiết ấy, chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật phúc âm cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. Tâm tình thánh thiện của lời kinh sẽ dẫn đưa từng người chúng ta đến cội nguồn thánh thiện. Lời kinh khép lại, chúng ta cảm ơn Chúa và tri ân các bậc tiền nhân đã soạn những tâm tình sâu lắng để mỗi người chúng ta dâng lên Chúa và hiểu hơn ý nghĩa của ngày lễ trọng đại hôm nay. Lạy Đức Chúa Giêsu quảng đại vô cùng, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu. Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà đền tạ Chúa. Cùng xin ban cho chúng con được ơn đền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Trái tim tình yêu vẫn thiên tâm đợi chờ, ngày đêm luôn ước mơ, tội nhân thôi hết lòng phụ giọt lệ sầu thương nơi bên mình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.